Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 40 Được kéo đến với Chúa cứu thế. Nhưng trước hết là ca khúc Này anh thấy không.
Này anh thấy không, nơi tòa Phi La Giêsu đứng yên, dấu quân thù kề
Vừa rồi là ca khúc Này anh thấy không, mô tả cuộc hành hình Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài 40, Được kéo đến với Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ nhắc lại những sự kiện quan trọng xảy ra vào tuần lễ cuối cùng trong mục vụ của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu thương khó. Đó là phép lạ Chúa gọi Lazarơ sống lại, việc Chúa vào thành Jerusalem như một vị vua hòa bình, sự kiện Chúa được sức dầu ở Bethany và việc mấy người Hy Lạp xin ý kiến Chúa. Trong Phúc Âm Giăng chương 11, Sứ đồ Giăng ghi lại phép lạ phi thường Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm, gọi Lazarơ đã chết chôn trong mộ 4 ngày sống lại, đánh dấu khởi đầu giai đoạn căng thẳng cao điểm giữa Chúa Giê-xu với giới cầm quyền Do Thái. Từ đó giới lãnh đạo Do Thái quyết tâm tìm cách triệt hạ Chúa Giê-xu vì họ sợ rằng nếu cứ để yên thì Ngài sẽ làm thêm nhiều phép lạ nữa, rồi dân chúng sẽ kéo theo Chúa mà dần dần thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của họ. Chương 12 ghi lại một số các biến cố liên tiếp khác, tuy không rầm rộ bên ngoài nhưng mang ý nghĩa thâm sâu. Trước hết là việc Mary sức dầu thơm cho Chúa trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà Lazarơ, có lẽ là dịp cảm tạ Chúa, ăn mừng về việc Lazarơ được sống lại. Mary đã lấy cân dầu cam tùng rất quý đổ trên chân Chúa rồi lấy tóc lau. Judas trách Mary phí phạm, nhưng Chúa Giê-xu lại lên tiếng cho biết Mary đã làm một việc tốt, sức xác Chúa chuẩn bị cho việc mai táng. Có lẽ đối với một số người hiện diện, những lời Chúa nói có vẻ như nói gở. Trong một tiệc vui, không nên nói đến những chuyện chết chóc. Cũng vào lúc này, người Do Thái nghe nói Chúa ở nhà Lazarơ liền kéo đến để xem Chúa, cũng để xem luôn Lazarơ là người Chúa đã làm cho sống lại. Vì vậy, nhà cầm quyền Do Thái cũng định giết luôn Lazarơ để phi tang, vì ông là nhân chứng về quyền năng của Chúa Giê-xu, là cái gai các trưởng tế Do Thái muốn nhổ. Biến cố kế tiếp là việc Chúa vào thành Jerusalem dự lễ vượt qua, một lễ trọng của người Do Thái. Hành trình này làm cả thành Jerusalem xôn xao vì dân chúng lũ lượt kéo ra tung hô nghênh đón Chúa như một vị vua. Những người đã chứng kiến việc Chúa gọi Lazarơ sống lại được dịp tường thuật phép lạ họ đã thấy. Dân chúng ồn ồn kéo ra đón Chúa, làm cho giới lãnh đạo Do Thái càng thêm nóng lòng khi thấy dân chúng tung hô Chúa lúc Ngài tiến vào Jerusalem. Điều oái oăm là chẳng bao lâu, chính những người tung hô Chúa cũng đã gào thét trước công đường La Mã, đóng đinh nó lên cây thập tự, đóng đinh nó lên cây thập tự. Dựa vào kinh nghiệm này cũng như nhiều kinh nghiệm khác trong lịch sử, chúng ta thấy rằng quần chúng không luôn luôn đúng, nhất là khi có sự hiện diện của những kẻ sách động đầy thành kiến. Tất cả mọi việc Chúa Giê-xu làm không bao giờ dựa vào dư luận quần chúng, tuy không phải Chúa bỏ ngoài tai dư luận ấy. Đã có lần Chúa hỏi các môn đồ, theo người ta nghĩ, thì con người là ai? Dư luận quần chúng là một việc, đối với Chúa Giê-xu, mục tiêu của Ngài là luôn luôn làm theo ý muốn Chúa Cha và chỉ làm và nói những gì Cha dặn bảo. Hôm nay nhiều người biết mình phải làm theo ý muốn Chúa, nhưng lại không biết rõ hoặc không được nghe tiếng Chúa. Trong khi đó, thì tiếng nói của con người xung quanh lại rất to, rất rõ, rất gần, không phải chỉ nghe một lần mà nghe rất nhiều lần. Nghe mãi phải tin, rồi làm theo, vì ý kiến con người thường có vẻ khôn ngoan thực tế, trong khi lời Chúa thường rất khó nuốt, nhất là những nguyên tắc đạo đức Cơ Đốc. Tiếng của con người xung quanh thường êm tai dễ nghe, phần nhiều là những lời khen tặng tán tụng. Chúng ta cần hết sức cảnh giác, không chỉ với những lời chỉ trích, nhưng cả với những lời khen tặng tán tụng dưới tất cả mọi hình thức. Khi Mary sức dầu thơm cho Chúa, Chúa đã nói về cái chết của Ngài, và lúc vào thành Jerusalem, có mấy người Hy Lạp muốn đến yết kiến, Chúa Giê-xu đã nói, giờ ta trở về nhà vinh quang đã đến, đây là sự thật. Nếu hạt lúa mì kia không được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nảy nở rất nhiều. Một lần nữa, Chúa lại đề cập đến cái chết của Ngài đem lại kết quả lớn lao vô cùng. Chúa nói đến giờ Ngài phải trở về với Đức Chúa Trời là Cha, Sứ đồ Giăng kỹ thuật như sau. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời phán xuống rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở lại đó nghe tiếng thì nói rằng, ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói, một vị thiên sứ nào nói với ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng, chúng tôi có học trong luật pháp rằng Chúa cứu thế còn đời đời. Vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu. Hãy đi khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng? Kẻ đi trong nơi tối tăm thì không biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở thành con cái của sự sáng. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, rồi đi, ẩn mình cách xa họ. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12, câu 27 đến câu 36. Chúa Giê-xu biết rõ Ngài sẽ chịu chết như thế nào. Ngay cả khi nói chuyện với Ni-cơ-đem là một giáo sư Do Thái, Chúa Giê-xu đã báo trước Ngài phán, xưa Môi-se treo con rắn lên sa mạc thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để cho ai tin đến Ngài đều được sự sống vĩnh hằng. Bây giờ khi những người Hy Lạp đến xin gặp Chúa, Ngài cũng lại nói về cái chết chuộc tội đó. Còn ta, khi đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Sứ đồ Giăng khi ghi lại câu nói này của Chúa đã viết ra nhận xét của ông bảo rằng Ngài phán như vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Chúa Giê-xu nói về cái chết chuộc tội của Ngài, nhưng các môn đệ không hiểu. Chúa thường nói về thời gian Ngài sẽ được đem đi khỏi họ, nói về chén đắng của sự chết Ngài phải uống, nói về lễ bắp tem Ngài phải chịu. Nhiều lần Chúa cho các môn đệ biết Ngài sẽ đi lên Jerusalem để chịu khổ nạn. Các thầy tế lễ, các trưởng lão và các thầy thông giáo sẽ loại trừ Ngài ra và Ngài sẽ bị giết. Chúa cũng đã từng dạy rằng Ngài là con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó chính sinh mạng của Ngài để chuộc tội cho nhân loại. Chúa cũng đã bảo rằng Ngài là người chăn vì chiên phó sự sống mình. Khi Chúa nói đến việc bị treo lên khỏi đất, Ngài muốn nói đến cái chết của khổ hình thập giá. Cách xử hình này khởi nguyên từ các nước phương Đông. Có lẽ Alexander Đại Đế đã biết qua người Ba Tư, người La Mã thì bắt chước người Phê-ni-si và đã dùng thập tự làm phương tiện hành quyết tử tội. Tuy nhiên, người La Mã chỉ xử đóng đinh các phạm nhân là nô lệ, là những kẻ cướp của giết người hoặc những tay phản loạn. Theo sử gia Cicero thì rất ít công dân La Mã bị xử tử bằng loại khổ hình ghê gớm này. Theo truyền thuyết, Phaolô bị chém đầu, còn Fierro lại bị đóng đinh, cho thấy rất phù hợp với lời kỹ thuật của Cicero. Sau khi án tử hình đã tuyên, tử tội trước hết bị một trận đòn nhừ tử bằng roi da. Mỗi ngọn roi như vậy gồm nhiều sợi dây da, ở đầu mút mỗi sợi dây có cột những mảnh kim loại hay các mảnh xương nhỏ, để mỗi khi ngọn roi quất xuống, những mảnh sắc đó sẽ móc rách thịt phạm nhân. Những trận đòn như thế thường đủ để khiến cho phạm nhân ngất xỉu. Khi tỉnh lại, phạm nhân sẽ bị buộc phải vác cây thập tự đi đến nơi hành quyết. Tại đó, sẽ bị lột hết áo quần và bị đóng đinh vào thập tự giá. Sau đó, cây thập tự được dựng đứng lên, phạm nhân bị treo giữa khoảng trời và đất trong nhiều giờ. Cái chết đến rất từ từ. Nếu bọn lính không đập gãy xương ống chân của tử tội, thì phạm nhân có thể bị treo ở đó, có khi đến nhiều ngày, cứ ngất đi tỉnh lại nhiều lần, cho đến khi kiệt sức. Theo sử gia Josephus, việc xử tử hình bằng cách đóng đinh rất thường xảy ra ở Palestine. Khi đóng đinh Chúa Giê-xu, họ cũng đồng thời đóng đinh luôn hai tên trộm cướp, cho thấy thực sự việc xử tử hình bằng cách đóng đinh không phải là hiếm có vào thời đó. Tuy nhiên không giống như người La Mã, người Do Thái không đóng đinh người sống mà chỉ phơi xác người bị xử tử lên cây cột để gia tăng hình phạt, nhưng cũng để làm nhục tử tội trước quần chúng. Những người bị treo lên như thế bị coi là bị Đức Chúa Trời rủa xả. Sách Phục Truyền chương 21 câu 22-23 ghi như sau: Khi một người nào phạm tội đáng chết, hãy giết nó và treo lên trụ hình, thây nó chớ treo lên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày ấy, vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa xả. Vì thế đối với người Do Thái, hình ảnh cây thập tự là một hình ảnh ghê tởm. Thật ra cả đến người La Mã cũng có cảm nhận này. Cicero viết: Hãy loại bỏ tất cả những tên tuổi trên thập tự giá, không những khỏi thân xác một công dân La Mã, mà còn loại khỏi cả tư tưởng, cả mắt và tai nữa. Nhưng đây lại chính là cái chết Chúa cứu thế Giê-xu đã chọn. Chúng ta không biết Ngài đã bắt đầu ý thức về cái chết đó từ bao giờ. Có thể từ tuổi thơ, trong những chuyến đi Jerusalem vào các dịp lễ, Chúa đã từng thấy những vụ hành quyết bằng cách đóng đinh như thế. Ngài đã hiểu sứ mạng của Ngài là gì và tôi tớ chịu khổ nạn của Đức Chúa Trời phải chịu đau đớn như thế nào. Có lẽ khi Ngài đọc Ê-sai 53 hay Thi Thiên 22, hình ảnh cuộc gia hình tàn bạo hiện rõ trong trí, nhưng Chúa không bao giờ lùi bước. Chúa vẫn tiếp tục giảng dạy chữa lành bệnh tật, nói về Đức Chúa Trời, dù Ngài biết rằng một ngày không xa, Chúa sẽ phải bị treo lên như một tội phạm để chịu cái chết đau đớn và sỉ nhục hơn hết. Cần phải có một lòng can đảm vô biên mới có thể sống bình thản như Chúa Giê-xu, dù đã biết trước những khổ nạn mình sẽ phải chịu. Nhưng tất nhiên, không phải Chúa Giê-xu chỉ thấy trước cái chết nhục nhã đau đớn trên thập tự, mà Ngài còn thấy những điều vinh quang hơn hết cũng xuất phát từ thập tự giá ê chề đau đớn đó. Từ ngữ Hy Lạp được kéo lên có hai nghĩa: kéo lên khỏi đất về phương diện thể xác là được cất lên không trung, được nâng lên cao, nhưng cũng có nghĩa là được tôn cao, được ca tụng và khen ngợi. Chúa Giê-xu biết rõ thập tự giá của Ngài có liên hệ đến cả hai ý nghĩa ấy. Khi Chúa nghe các môn đệ nói có mấy người Hy Lạp xin yết kiến, Chúa đã bảo rằng, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Giờ đã đến là một thành ngữ thường được dùng trong phúc âm răng để chỉ từng thời điểm trong chức vụ của Ngài. Cuộc đời chức vụ của Chúa Giê-xu rất ngắn ngủi, nhưng Ngài luôn luôn có ý thức rất rõ từng giai đoạn, và Ngài đã tính toán để tất cả đều xảy ra đúng thời điểm. Và thời điểm bây giờ trong câu chuyện chúng ta đang suy nghĩ là thời điểm con Đức Chúa Trời cần được tôn vinh. Chúng ta hãy thử nghĩ, Chúa được tôn vinh vào lúc nào? Chúa được tôn vinh vào lúc Ngài chịu một nhục hình kinh tởm nhất. Theo Phaolô thì đó là sự người Do Thái cho là gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Ngay cả người La Mã nổi tiếng là tàn ác, thích bạo hành, nhưng họ vẫn kiêng nói đến chữ thập tự trong ngôn ngữ thông thường. Đằng sau hình phạt đóng đinh vào thập tự thì không thể có một chút gì gọi là vinh quang. Làm sao có thể thấy vinh quang trong hình ảnh một tử tội trên thập tự giá, mặt nhăn nhúm vì đau đớn, đầu rũ xuống, thân thể căng ra đầy thương tích. Chúa Giê-xu đã thấy đằng sau tất cả những đau đớn ô nhục này là một sự vinh quang chói lọi. Về sau, Phao-lô được Chúa mặc khải, ông cũng đã thấy vinh quang của thập tự giá, đến nỗi ông tuyên bố rằng, ngoài thập tự giá của Chúa Giê-xu ra, thì ông không còn biết điều gì khác. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, ông đã viết như sau: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng, ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Phao-lô nói có ngoa không? Ngày nay gần 2.000 năm trôi qua, chúng ta đã thấy hình ảnh thập tự giá bắt đầu từ Chúa Giê-xu đã hoàn toàn thay đổi. Chúa Giê-xu đã làm cho thập tự giá mất hết ý nghĩa ghê tởm ban đầu. Thập tự giá bắt đầu đã trở thành dấu hiệu của tình thương, Hồng thập tự trở thành dấu hiệu của các bệnh viện chuyên cứu giúp những người bị tai nạn, đau ốm và bệnh hoạn. Hội Hồng thập tự quốc tế là cơ quan cứu giúp các quốc gia bị thiên tai, lũ lụt, động đất, không phân biệt ý thức hệ hay chủng tộc. Kể từ kỷ nguyên cơ đốc, thập tự giá đã mang một ý nghĩa mới. Vì đâu Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho thập tự giá mang ý nghĩa mới? Thập tự giá của Chúa Giê-xu đã đem lại vinh quang nào? Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vinh quang của thập tự giá khi hiểu được kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải khởi đầu từ tình thương của Đức Chúa Trời. Chính tình thương đó đã thôi thúc Ngài nhập thể trở thành một con người sống trong trần gian, và đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài nhập thể với hai mục đích. Trước hết là để mặc khải cho con người biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần linh người trần không thể thấy. Vì thế Đức Chúa Trời đã phải nhập thể thành người, và qua cuộc sống tuyệt đẹp của Chúa Giê-xu trên trần gian, con người có thể nhận ra quyền năng, sự thánh khiết, tình yêu và đức công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng mục đích thứ hai mới là mục đích quan trọng, đó là Đức Chúa Trời phải mang lấy thân xác con người để có thể chịu chết chuộc tội cho loài người. Nếu không nhập thể, không thành người, thì Đức Chúa Trời không thể nào chết. Đức Chúa Trời thiêng liêng vĩnh hằng phải trở thành người, mang lấy xác thân loài thọ tạo để có thể dâng chính thân thể Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Trong thời Cựu Ước, người Do Thái phải thường xuyên dâng sinh tế bằng chiên, bằng bò, bằng chim bồ câu để chuộc tội cho mình. Người phạm tội theo luật của Chúa tùy theo tội trọng hay khinh phải đem đến một con sinh tế. Phải đem đến cho thầy tế lễ một con sinh là chiên hay bò. Người đó phải đặt tay lên đầu con sinh tế đó như để chuyển mọi tội lỗi của mình qua nó. Sau đó, sinh tế sẽ bị giết. Thầy tế lễ lấy huyết dày trên bàn thờ để chuộc tội cho người. Tội của người dâng sinh tế đáng chết, nhưng con chiên đã chịu chết thay. Vì thế, người được sống, được sạch tội và trở về. Khi Giăng Báp-tít bảo Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, thì ông đã nói với ý nghĩa đó. Và cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cũng giống như cái chết của sinh tế chuộc tội cho người. Chỉ khác một điều, đó là vì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đồng thời là Đức Chúa Trời, cho nên cái chết của Ngài có giá trị vô hạn, chuộc tội không chỉ cho một người, nhưng cho mọi người tin. Không phải chỉ cho một tội, nhưng cho tất cả mọi tội. Không chỉ cho những tội quá khứ, nhưng cho cả những lầm lỗi trong tương lai. Vinh quang của thập tự giá nằm ở chỗ, chính trong sự chết, Chúa Giê-xu đã mở ra con đường sống cho nhân loại. Chính trong cái chết là lúc yếu đuối hơn hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi quyền lực của tội lỗi. Người nào tin Chúa, nghĩa là tin rằng Chúa chết vì tất cả mọi tội lỗi của mình để chuộc tội cho mình, thì người đó sẽ nhận được sự tha thứ tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Sau khi vấn đề tội lỗi đã được giải quyết, con người sẽ được Đức Chúa Trời nhận lại làm con với tất cả mọi đặc quyền của địa vị này. Vinh quang của thập tự giá cũng nằm ở chỗ ngay trong cái chết mà Chúa Giê-xu đã phục sinh, đã vô hiệu hóa quyền lực của sự chết để từ đây tất cả những người tin Ngài sẽ nhận được sự sống vĩnh hằng như lời Chúa nói với Ma-thê bên mộ La-sơ-rơ anh bà. Ta là sự phục sinh và sự sống, người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Để thực hiện lời hứa đó, chính Chúa Giê-xu phải kinh nghiệm cái chết và chứng tỏ quyền năng của Ngài trên sự chết. Vì thế, sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là thiết yếu đối với chương trình cứu chuộc con người. Vinh quang của thập tự giá cũng có thể thấy qua chính lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: còn ta, khi được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Con người đã được kéo đến với Đức Chúa Trời qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Trong suốt cả lịch sử nhân loại, con người không ngừng đi tìm Đức Chúa Trời, nhưng không bao giờ thành công nếu không có thập tự giá. Từ khắp bốn phương trái đất, dù xuất phát ở đâu, con người vẫn đều có thể đến với Đức Chúa Trời nếu đi qua đồi Gô-gô-tha, là nơi Chúa Cứu Thế ngày xưa đã bị treo thân trên cây thập tự. Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có một sức thu hút vô cùng mạnh mẽ. Nó không những đem con người đến với Đức Chúa Trời, nhưng nó còn khiến con người cũng bắt đầu vác thập tự giá đi theo Chúa mỗi ngày. Chúa Giê-xu đã bảo rằng, hễ ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Điều đó có nghĩa gì? Nói về thập tự giá của Chúa Giê-xu là nói về cái chết hy sinh, nói về sự tận hiến tuyệt đối của Ngài. Khi Chúa bảo những người theo Chúa phải vác thập tự giá của mình theo Chúa, có nghĩa là cũng phải sống cuộc sống hy sinh và tận hiến như chính Ngài đã sống. Cho nên, khi một người đã tin Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi, kinh nghiệm được sự giải phóng tâm linh Chúa ban, đã ý thức được sự hy sinh tuyệt đối Chúa dành cho mình, người ấy cũng sẽ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng tận hiến cuộc đời mình để mong sao có thể giới thiệu về tin mừng cứu rỗi của Chúa cho người khác, để đến lượt những người này cũng lại kinh nghiệm được sức thu hút của thập tự giá. Hơn 20 thế kỷ trôi qua, chúng ta tin chắc rằng nhiều người đều đã thấy sức thu hút của thập tự giá đối với xã hội con người, thật ra là đã thay đổi hẳn bộ mặt của thế giới. Tuy nhiên, trở lại trong phạm vi cá nhân, những người nào đến với Chúa Giê-xu tin nhận rằng Ngài là đấng đã chết cái chết đau đớn trên thập tự giá, chính là chết vì những lầm lỗi của mình, thì người đó tức khắc cảm nhận được sức thu hút lạ lùng của Ngài. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.